tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả cùng theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả VT News. Ngày hôm nay tôi muốn tiếp tục nói về cái vấn đề estate planning, tức là hoạch định tài sản. Thứ nhất là nhiều khi chúng ta quá bận rộn và chúng ta không nghĩ đến những chuyện gì có thể sẽ xảy ra. Cuộc sống hàng ngày nó đưa chúng ta từ ngày này qua ngày khác, cho nên nhiều khi chúng ta không ngồi xuống để nghĩ rằng là nếu mà có chuyện không may xảy ra mà chúng ta không thể nào lo lắng cho chính mình được nữa, vậy thì ai là cái người sẽ lo lắng cho mình và ai là cái người sẽ làm những cái quyết định liên quan đến vấn đề y tế cho mình? Và nếu chúng ta không còn có thể hoạt động bình thường như mọi ngày được nữa, vậy thì ai là cái người sẽ quản lý những cái tài chính của mình nếu mình có thương mại, nếu mình có tài sản? Và ai là cái người sẽ quản lý cái công ty của mình, nhân viên của mình? Tất cả những cái này nó liên quan đến cái việc chúng ta phải hoạch định tài sản. Nếu chúng ta là những người có những người con vẫn còn ở dưới tuổi vị thành niên, vậy thì ai là người sẽ đứng ra nuôi những người con của mình, dạy dỗ những người con của mình, cho chúng đi học đại học, cho chúng những cái khoản tiền mà chúng cần để mà trả những cái chi phí trong cái vấn đề học vấn? Tài sản mà chúng ta có với nhau ở California này là của chung. Thì cái tài sản hiện giờ quý vị nhìn vào cái chủ quyền của quý vị xem nó là đứng như thế nào. Và quý vị có hiểu rằng là cái hoạt động của nó như thế nào nếu mà một người ra đi hay là cả hai người ra đi hay không? Chúng ta nếu là vợ chồng thì chúng ta thường lấy chủ quyền là joint tenant hoặc là community property with right of survivorship. Chúng ta cũng có thể lấy chủ quyền là tenancy in common, không ai cấm cản gì mình được cả. Nhưng mà chúng ta cần phải biết rằng là cái việc mà sau khi một người ra đi hay là cả hai người ra đi, cái tài sản đó nó sẽ được chuyển nhượng như thế nào và nó sẽ đứng ở cái vị trí nào. Rồi khi mà chúng ta ra đi như vậy và chúng ta không có cái trust, ít ra chúng ta phải có một cái di chúc, nhưng nếu chúng ta không có cả hai thì ai là cái người sẽ đứng lên để mà xin tòa giải quyết những vấn đề về tài sản của mình? Và nếu cái người nào đó đứng lên để xin tòa, để đơn vào trong tòa và có một người khác trong gia đình của mình phản đối thì sao? Chuyện gì rồi sẽ xảy ra? Những cái tiền thuế phải trả thì ai là cái người sẽ phải làm những cái việc này? Khai thuế, trả thuế tài sản. Ngày hôm nay thuế tài sản có lẽ cũng còn không có còn nữa. Đối với những phần trăm rất là lớn, những người mà có trên 5 triệu mấy, 10 triệu, mười mấy triệu, 20 triệu hay là bao nhiêu nữa thì họ đứng vào cái vị trí khác, họ cũng cần đến cái thuế tài sản khấu trừ. Nhưng mà trung bình thì nhiều người chúng ta không có đứng vào cái vị trí được cần thiết để mà lo vấn đề thuế tài sản nữa. Nhưng mà có những cái khoản thuế khác mà có thể nó sẽ giúp cho mình. Nếu mình có cái bộ Living Trust, cái di chúc để mà chúng ta sang nhượng cái tài sản, xin lỗi, để mà chúng ta chuyển cái tài sản của chúng ta cho những người mà chúng ta muốn họ là cái người đứng lãnh cái tài sản này, thì chúng ta cần phải ít ra có cái di chúc để chỉ định cái việc đó. Rồi thì là cái tài sản của chúng ta sẽ được chia như thế nào, sẽ được cho đi như thế nào, cho đi trong trust hay là cho đi thẳng? Tức là nếu mà cái người con của mình ngày hôm nay 25, 30 tuổi và có chuyện gì xảy ra cho mình thì mình cho con mình cái nhà. Nhưng nếu con mình nó còn ở cái tuổi vị thành niên hoặc là ở cái tuổi dưới vị thành niên thì mình phải đặt nó vào trong cái trust khác. Và trong cái trust khác nó cầm cái tài sản đó, rồi cái tài sản đó nó sẽ được đưa cho con mình cho đến ngày nào con mình nó trưởng thành. Nó biết rằng là cái số tiền này cần phải được dùng vào những cái việc cần thiết nó như thế nào. Có những người làm trust, chỉ định cái trust đó không có đưa tiền cho con mình trong lúc con mình 55 tuổi, trong lúc con mình 60 tuổi. Chú cha ơi, tôi thấy. Nhưng mà cái này là cái trường hợp đặc biệt. Nếu mà cái người con của mình không có cho mình thấy là chúng có một cái trách nhiệm thì làm sao mình có thể đưa cho chúng ấy mấy trăm ngàn, một triệu, hai triệu bạc khi mà mình ra đi? mình cần phải bỏ cái đó vào trong một cái trust, và từ cái trust đó mình chuyển cho con mình mỗi tháng 2.000, 3.000, 5.000. Đây là những cái suy nghĩ mà tôi muốn đưa ra cho quý vị để quý vị biết, để quý vị nghĩ lại trước khi quý vị quyết định vào gặp luật sư để mà nói chuyện về vấn đề living trust. Và khi chúng ta muốn chúng ta nói chuyện với luật sư thì chúng ta phải viết ra những cái tài sản mà chúng ta có để chúng ta đừng có quên. Nhiều người quên rằng là cái CD nó nằm trong cái account của mình đó có đến 200.000 đô la lận. Mà nếu chúng ta không có đặt cái CD trong trust thì cái việc chúng ta làm trust đó nó lại không có đi hợp với cái ý định của mình. Và khi mà chuyện không may xảy ra mà mình không còn có thể ký cái giấy tờ để lấy cái tiền ra nữa thì cái 200.000 đồng đó lại phải đưa vào tòa để mà xin tòa cho cái người đứng kế vị mình giải quyết cái tiền đó nó được lấy ra và đi về đâu. Và trong khi chúng ta làm những cái vấn đề về living trust thì chúng ta có rất là nhiều câu hỏi, và những cái câu hỏi đó nhiều khi nó rất là tốt và hợp với trường hợp của mình, thì mình nên viết xuống để mình không có quên, để mình hỏi mà nói chuyện với người luật sư. Quý vị cũng có thể đọc sơ qua những cái bài viết về hoạch định tài sản của tôi ở trên website là www.empirelawoffice.com. Và trên cái website quý vị tìm được những cái tin tức mà quý vị muốn biết, và quý vị có thể nghe những cái bài viết mà hay là những cái bài nói chuyện của chúng ta đã xảy ra trong những ngày tháng trước, những năm trước nhé. Cho nên quý vị có thể lắng nghe chương trình ở trên website www.empirelawoffice.com và có thể tìm những tin tức cần thiết. Và mỗi ngày tôi cố gắng làm cho cái website của chúng tôi nó trù phú hơn, nó phong phú hơn, để quý vị có thêm tin tức, biết rằng là những cái tin tức chúng ta viết trên đó nó là những tin tức căn bản thôi. Và luật thì thay đổi nhiều, cho nên khi mà chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, đừng quên là chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để biết cái tình trạng hiện tại của mình. Và luật sư họ sẽ làm những cái việc điều tra, những cái research để nói cho mình biết rằng là cái hồ sơ của mình nó có sẽ được giải quyết như thế nào. Và vì vậy nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Còn quý vị muốn làm hẹn và nói chuyện về vấn đề pháp luật với chúng tôi ở văn phòng, xin gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Ở trong sở phát thanh sẽ gọi số 408-947-7030. Nếu có thính giả gọi thì Thanh Tùng sẽ cho tôi biết và tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị trên chương trình. Trước khi chúng ta tiếp tục, tôi xin nói rằng là thứ năm này là không phải ngày mai mà ngày mốt, thì chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện với một người luật sư làm về vấn đề đầu tư trên đất Mỹ. Tôi cũng có mời ông ta lên nói chuyện chúng ta một lần trong quá khứ lâu lắm rồi. Tôi nghĩ là hình như năm ngoái hay có thể năm trước nữa, tại vì thời gian đối với tôi đi quá mau, tôi không nhớ được. Và luật sư Martin Lawler là một trong những luật sư biết rất nhiều về vấn đề đầu tư trên đất Mỹ. Ông làm việc với chúng tôi ở văn phòng Empire Law Offices để trả lời và để làm những cái hồ sơ liên quan đến việc đầu tư trên đất Mỹ. Cho nên nếu quý vị nào có những câu hỏi liên quan đến vấn đề đầu tư trên đất Mỹ, và nếu quý vị có những người thân cần hỏi những câu hỏi trực tiếp, thì thứ năm này có cơ hội gọi vào trong giờ phát thanh ở số 408-947-7030 để đặt câu hỏi. Tôi biết là có rất là nhiều người ở bên Việt Nam gọi qua cho tôi, và trong giờ phát thanh của chúng ta thì lúc đó ở bên Việt Nam đã là sáng rồi, cho nên họ có thể gọi vào chương trình ở số 408-947-7030 vào thứ năm này nhé. Và thứ sáu, chúng ta có luật sư Kurt Wilson, là người luật sư làm về vấn đề bảo luật lao động. Và chúng ta có thể đặt những câu hỏi mà chúng ta cần biết với luật sư Kurt Wilson ở trên chương trình cũng từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Tôi cố gắng mang những người luật sư có kinh nghiệm mà làm việc với chúng tôi ở Empire Law Offices để mà giúp cho quý vị có những cái câu trả lời, có những cái kiến thức về luật mà quý vị không phải lo lắng, và quý vị sẽ có những câu trả lời từ những người luật sư làm về những vấn đề này cho nó thẳng với quý vị, để cho quý vị biết rằng là quý vị có thể làm được những gì hay là không có thể làm được những gì. Và thứ năm là luật sư Martin Lawler, và thứ sáu là luật sư Kurt Wilson. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Khi chúng ta có một cái bộ trust, thì cái việc đầu tiên mà tôi vẫn nói với những người thân chủ của tôi là sau khi tôi làm trust xong và sau khi quý vị đã, tôi đã đặt cái nhà của quý vị trong trust rồi, thì quý vị cần phải chuyển những cái tài sản.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, chào anh Tùng, chào luật sư ạ.
Chào anh.
Dạ, chào luật sư. Khi em log on vô cái website, em trả cái affidavit form, cái fee với lại cái tiền visa là một cái 88 đồng, một cái 230 cho mẹ em bảo lãnh ở Việt Nam á luật sư.
Uh-huh.
Thì nó có hai cái cột là mình trả 88 cho cái affidavit và một cột là 230. Thì em đã trả rồi, nhưng mà khi mà em log out ra, em log on vô lại cho cái petition 3 của em á, thì em thấy nó default cái 88 đồng affidavit của ba em, tức là giống như là nó cho mình rồi, mình không phải trả cái đó, đúng không luật sư? Hay là giống như affidavit thì mình chỉ cần làm một cái là đủ luật sư?
No, không, hoàn toàn sai.
Dạ.
Mình phải làm từng người một nhé.
Nhưng mà em lên website thì em thấy cái của ba là nó gray out rồi, giống như nó process rồi, mình không trả được cái luật sư.
Không phải, nhưng mà mỗi một người khi mà anh trả cái tiền visa đó, họ có một cái code riêng, họ có một cái con số riêng. Làm sao mà hai hồ sơ có cùng một con số được, anh nhìn lại xem.
Dạ dạ, em nói hai hồ sơ khác nhau đó luật sư.
Đúng rồi, vì nếu dạ. Bảo lãnh cho ba là một hồ sơ, mẹ là một hồ sơ, thì anh
đúng rồi hay... Nhưng mà khi cái của mẹ đó em log on vô, em thấy hai cái trả payment là một cái 88, cái 230, đúng rồi.
Đúng
thì
đúng.
Em log, out, em log out cái của mẹ, em vô cái của ba thì em thấy cái mà 88 của ba đó thì nó không phải bắt mình trả, nó process luôn rồi, giống như là nó đã trả luôn cho mình đó.
Ừ.
Còn cái 230 thì em mới bắt đầu trả. Thì em nghĩ là cái chắc là nhiều khi mình bảo lãnh ba mẹ là nó chỉ cần cho trả cái affidavit trong một cái đủ rồi, phải không luật sư?
Nhưng mà trên cái giấy ở National Visa Center gửi cho anh đó, cái SCM là cái số, SCM là hai cái số khác nhau đúng không?
Dạ đúng rồi, hai số khác nhau.
Yeah.
Different account.
Right, rồi họ cho anh hai cái ID khác nhau đúng không? Để mà anh
đúng
vô
rồi,
anh tiền đúng không?
Dạ, dạ đúng rồi.
Cho nên tôi không nghĩ rằng là họ lấy một lúc mà cho cả ba và cả mẹ. Anh phải, một anh có thể gửi email cho họ.
Yeah. À.
Rồi thì anh hỏi xem là họ lấy chưa, nếu không thì họ sẽ trả lời cho anh trong 48 tiếng đồng hồ, hoặc là anh phải vô trở lại cái account với cái ID của ba anh xem là họ đã làm như vậy chưa. Tôi không tin là nhé. Yeah. Ok.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và tôi vẫn nói với lại những người thân chủ của tôi là về vấn đề chuyển những cái tài khoản mà của nhà băng hoặc là của chứng khoán, tôi không làm được. Quý vị phải tự làm đấy. Nhiều người không làm là vì quên, là vì không muốn làm. Nhiều người nghĩ rằng là tiện hơn nếu mà tôi cộng tên người con của tôi vô trong cái chứng khoán, cái tài khoản chung mục checking của tôi thì nó dễ dàng hơn. Và cho dù tôi có dặn đi dặn lại cỡ mấy thì cái người đó cũng không nghĩ rằng là không có muốn rằng là đặt tên của tôi, đặt tên cái người làm trust trên cái chương mục tiết kiệm, trên cái chương mục checking là tôi tên là ông A, trustee của ông A Trust. Thì nó dễ dàng hơn nhiều. Để tôi đưa một cái thí dụ để cho quý vị thấy tại sao quý vị không nên cộng tên của một người khác vô trong cái chương mục checking của mình. Ngoại trừ cái người mà chúng ta cộng tên vào đó là một người có những cái tín dụng tốt và không có những vấn đề gì. Cô trên cô ấy có làm một cái trust và cô ấy cũng được bảo là nên đặt tên của cô ta, nên đặt cái chương mục của cô ta vào cái tên trust của cô ta và cô ta là trustee. Thì nếu cô ta là trustee thì không có cần thiết là phải làm gì nữa hết, tại vì tiền là tiền của cô ta. Và nếu mà cô ta muốn cho một người khác dùng cái account đó hay là giúp cho cô ta trả tiền hay làm cái gì đó với cái account, cái chương mục của cô ta, thì cô ta cộng cái người đó là một cái người co-trustee trên cái trust của cô ta. Trong trường hợp này, cô ta cộng tên ba cô ta vào trong cái chương mục checking của cô ta mà không bỏ vào trong trust. Và một khi ba của cô ta là một người đứng chung một cái chương mục checking account, thì ba của cô ta là chủ cái chương mục đó. Và nếu ba của cô ta là chủ cái chương mục đó, thì những người nào nói rằng là ba cô ta thiếu tiền họ, thì họ có quyền vào cái chương mục đó để mà lấy tiền đó ra. Nói đến cái mục này, đến cái lúc này thì tôi cần phải nói thêm là nhiều người nhận được cái lá thư từ nhà băng trước khi cái người chủ nợ của mình lấy đi tiền của mình trong chương mục tiết kiệm. Chúng ta gọi đó là levy letter, levy, L-E-V-Y. Và khi họ levy cái account của mình, thì họ phải cho mình biết trước 7 ngày. Nhiều khi đến lúc mà mình nhìn vào cái lá thư thì nó đã gần đến ngày thứ 7 rồi, hoặc là đã ngày thứ 7 rồi. Cho nên mình cần phải xem rằng là khi cái lá thư đó tới nói cái gì. Nếu quý vị nợ tiền của ai đó mà quý vị không muốn họ levy cái chương mục của mình, thì quý vị cần phải phản kháng bằng cách là mình phải nộp cái đơn với lại cảnh sát quận hạt, tức là sheriff, để mà họ đưa cho cái công ty đó.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ.
Tôi muốn hỏi luật sư, tôi có cái ID 2 năm rồi, mà tôi có thể tập cho một người mà mới có cái bằng lái tạm được không, luật sư?
Ông là người có bằng lái xe đúng không?
Dạ.
Ông muốn dạy cho một người có bằng lái tạm đúng không?
Dạ.
Cái người đó bao nhiêu tuổi?
Dạ, trên 50 tuổi rồi.
Cái người mà ông sẽ chỉ cho họ lái xe đó hả?
Dạ.
Thì đâu có sao đâu, nếu mà họ có cái permit thì ông có quyền dạy cho họ lái xe.
Tại vì tôi nghe người ta nói là cái bằng lái mình phải 10 năm mình mới tập được.
Ừ, không cần thiết nhá.
Không cần thiết nữa, dạ thôi, cảm ơn chưa.
Rồi, chào ông.
Dạ, dạ.
Ok, rồi. Để tôi tiếp tục trở lại với cái vấn đề cái cô này cố cộng tên ba của cô vào trong cái chương mục checking của cô ta. Thì ba của cô ấy nợ cái người tín dụng của ông ta một số tiền rất là lớn. Và vì ông ta đứng trong cái chương mục đó, thì ông ta là chủ quyền cái chương mục đó với lại cái cô này. Và cái công ty đó đã vào cái chương mục đó và lấy cái tiền mà ông này ông nợ từ cái chương mục của cô này. Cô này cố đâu nghĩ đến vấn đề đó. Cố chỉ nghĩ rằng là cố cộng tên của ba cố vào trong cái chương mục này để ba cố có thể giúp cố ký check trả tiền hàng tháng khi mà cô ta không có ở trong thành phố, khi cô ta phải đi làm xa. Cô ta không bao giờ nghĩ đến cái vấn đề này đúng không? Một cái trường hợp nữa mà quý vị có thể làm là nếu mà quý vị không muốn cái người đó là chủ cái chương mục của mình, thì quý vị cho họ cái ủy quyền. Và cái ủy quyền là cái gọi là cái power of attorney, nó cũng là một cái tờ giấy rất là quan trọng. Không phải là ai mình cũng ủy quyền ha. Mình ủy quyền cho họ rồi họ vô họ lấy hết tiền, họ đi mất tiêu rồi sao. Nhưng mà khi tôi nói đến cái chỗ này, quý vị nghĩ rằng là cái đó nó quá đáng, không quá đáng đâu thưa quý vị, xảy ra hàng ngày. Ngay cả những người thân nữa cũng có xảy ra nữa chứ đừng có nói. Cho nên mình phải để ý, mình phải cẩn thận nhé. Đừng để cho, rồi nó còn những cái ảnh hưởng khác trong cái việc này nữa. Đừng để cho những cái số tiền của mình nó đi vào trong hư không mà nó trở thành mây khói mà không phải là lỗi của mình. Ok.
Cho nên... Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi giờ xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, chào luật sư.
Chào anh.
Định hỏi luật sư cái sự khác biệt giữa living trust với lại will là như thế nào?
Ok. Cái sự khác biệt giữa hai cái văn bản này là một cái mình phải đưa vào trong tòa để mà giải quyết những cái tài sản của mình khi mình mất đi. Còn một cái mình không cần phải đi vào trong tòa để mà chuyển nhượng những cái tài sản mà mình đã có. Cái di chúc nó chỉ có cái mục đích là mình để những cái chỉ định của mình lại. Có di chúc hay không có di chúc mà tài sản của mình là căn nhà hay những cái tài sản có một khoản tiền lớn thì mình phải probate, tức là mình phải đưa cái di chúc đó vào tòa để xin tòa chấp thuận cái di chúc đó là một cái văn bản thật sự là cái người chết đã làm. Làm cái probate nó tốn thời gian và tốn rất là nhiều tiền. Còn cái bộ Living Trust là chúng ta làm ngày hôm nay khi chúng ta mất đi thì chỉ cần cái bộ Living Trust đó, chỉ cần cái văn bản Living Trust đó, chúng ta có thể chuyển nhượng, cái người đứng kế vị mình gọi là Successor Trustee có thể chuyển nhượng tài sản của mình, bán đi tài sản của mình, rồi chia cho những người đứng lãnh cái tài sản của mình, gọi là Beneficiary. Và sự khác biệt nó tùy theo cái tổng số tài sản mình để lại, nhưng nó sẽ đi từ 4.000 đô la cho đến biết bao nhiêu. Không biết, nếu tài sản của mình khoảng chừng 500.000 đô la thì mình sẽ phải trả tiền luật sư khoảng chừng 13.000. Còn làm một cái Living Trust thì cái chi phí nó rất là ít, và khi mà có chuyện xảy ra thì cái thời gian tốn kém cho cái việc sang nhượng, chuyển nhượng nó cũng rất là ít, và nó không cần phải vào trong tòa và cũng không trở thành những cái tin tức công cộng. Tức là khi mình đi qua tòa thì những giấy tờ vào trong tòa nó trở thành public information. Còn trust thì nó riêng tư hơn và không có ai thấy được những gì mình cho hoặc là mình để lại cho cái người nào đó. Đó là cái sự... Okay.
Vậy là coi như là ví dụ như mình lỡ mà mất đi mà mình có để nhà lại thì người ta không cần ra tòa. Chỉ...
Đúng rồi. Mình không cần, cái người mà đứng kế vị mình không cần phải ra tòa.
Yeah.
Thế là cái người chủ cái căn nhà mình để lại, nhưng mà chỉ là trustee chứ không phải là owner.
Yeah.
Rồi họ bán cái căn nhà ra đi, rồi họ chia tài sản cho cái người mình muốn trong cái trust.
Còn thôi là người ta cứ để lại căn nhà anh ta thì người ta sang cái tên cho người ta.
Nếu mà anh mất đi mà anh có một căn nhà, mà anh có ba người con, anh không có vợ.
Bây giờ ví dụ như có một người con mà để lại cho người con đó thì...
Okay. Cái căn nhà đó hiện giờ anh làm chủ một mình anh. Nếu anh mất đi thì cái căn nhà đó anh, thì căn nhà đó nếu anh không có cái trust hay không có cái di chúc thì tự động nó sẽ về người con của anh. Tức là người con của anh phải gặp luật sư để sang cái chủ quyền đó qua tên người con của anh. Những cái phúc lợi khác về vấn đề thuế, cái người con của anh sẽ không được lãnh, tại vì anh không có gì, anh không có trust. Bây giờ nếu anh để cái di chúc là anh nói tôi muốn ông A là cái người executor của tôi, có chuyện gì xảy ra cho tôi thì ông ấy sẽ là người đứng vào vị trí của tôi và bán cái căn nhà đó đi để đưa cho con tôi. Thì cái đó và cái trường hợp thứ nhất tôi nói đều phải mang vô tòa để xin tòa chỉ định cho ông A làm cái việc đó. Còn nếu mà anh làm cái trust và ông A là cái người anh nhờ đứng vào vị trí của anh là successor trustee, thì ông A ông ấy sẽ đứng vào cái vị trí chủ quyền của căn nhà là một người trustee, rồi ông bán đi rồi tiền ông ấy đưa cho con anh. Định như vậy.
Vậy là cái đó gì xong rồi là phải cần đi ra đó, không dĩ nhiên là không có ra tòa mà coi như là cầm tờ giấy đó được đi về cái county là mình nói là người đó để lại nhà cho mình là ok.
Nhưng mà cái người trustee không phải là cái người đứng lãnh căn nhà, cái người mà anh chỉ định là con anh mới là người đứng lãnh cái profit của cái, I mean cái revenue, cái tiền của căn nhà đó.
Vậy thí dụ như giá mà living trust Panda hết là tùy theo xong.
Anh lên văn phòng, anh có thể làm hẹn rồi lên văn phòng để mà nói chuyện. Tại vì cái việc đó không có thể nào.
Cảm ơn.
Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717. Xin cảm ơn anh. Và vì vậy, cái Living Trust nó có thể bảo vệ những cái tài sản của mình trong khi mình cho phép một người khác có quyền viết check của mình, viết chương mục, viết check ra chương mục của mình để mà trả những cái khoản chi phí hàng tháng của mình mà không sợ bị những người tìa chủ nợ của những cái người mà mình nhờ đó bước vào lấy tiền của mình trong cái chương mục của mình. Là một cái bộ Living Trust, nó có 7 phần trong đó, tùy theo là vợ chồng hay là một người độc thân. Nó có nhiều bộ phận hơn, rất có nhiều văn bản hơn. Nếu mà là vợ chồng, khi mà chúng ta quyết định là những cái tài sản của mình có, mình giải quyết như thế nào, thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải tham khảo với người luật sư, ngồi xuống nói chuyện. Hồi nãy đó là một cái thí dụ ngắn gọn để cho quý vị biết rằng là những cái câu hỏi mà quý vị có, nó là những cái câu hỏi rất là tốt để mà cho quý vị, giúp cho quý vị có được một cái khái niệm là bây giờ tôi cần phải làm gì. Và một phần nữa là cho tôi là người luật sư cũng có một cái tin tức, những cái tin tức mà tôi cần phải nói cho quý vị biết là quý vị nên làm di chúc hay là quý vị nên làm trust. Tại vì nhiều khi chúng ta không cần thiết phải làm trust, chúng ta làm cái di chúc là đủ rồi. Những người có những cái căn nhà gọi là mobile home, nếu cái căn nhà mobile home đó nó trị giá nhiều tiền hơn là cái số tiền mà luật probate không cho mình được sang nhượng dưới một cái điều khoản của luật probate, thì mình nên làm trust. Nhưng hầu hết những cái căn nhà mobile home chúng ta làm di chúc là cũng đủ rồi. Nhưng trong cái bộ di chúc đó chúng ta có những cái văn bản.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, xin chào luật sư với anh Thanh Tùng. Em có câu hỏi là chồng của em không có thẻ xanh mà đi làm bởi cái work permit, mà bữa nay bị thất nghiệp không có đi làm nữa, mà cái tháng 4 này là tới hạn để làm cái work permit, như vậy anh có cần phải làm không? Tại vì giờ không có đi làm nữa.
Nếu mà anh ta có việc vào tháng 4 mà không có cái work permit thì anh ta có đi làm được không?
Tại bây giờ đang ăn tiền thất nghiệp cho nên cũng không có muốn đi làm. Em chỉ muốn biết là có phải làm hay không, tại không có đi làm.
Không cần thiết phải làm, nhưng mà tôi hỏi cái câu hỏi là vì chị nói rằng là bây giờ anh ấy đang thất nghiệp, anh ấy có không có ý định để đi làm nữa. Nhưng mà cái câu hỏi của tôi là đến tháng 4, tháng 5, tháng 6 anh ta tìm được việc làm và anh ta không có cái work permit có hiệu lực thì anh ta có đi làm được không? Cái quyết định là ở anh ấy.
Dạ, có nghĩa là nếu anh không đi làm thì anh không có cần làm cái work permit, phải không luật sư?
Cần thiết làm. Nhưng mà nhớ khi mà mình làm lại, xin lại cái work permit, tại vì anh ta đang đứng ở cái dạng order of supervision. Và nếu anh ta trở lại để mà anh ta xin cái work permit thì họ sẽ yêu cầu lý do tại sao, thì lúc đó mình phải giải thích nhé. Ok?
Dạ, dạ. Cảm ơn luật sư.
Ok chị ạ. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Có nhiều người số tiền của họ hơn cái số tiền khấu trừ ở thuế tài sản một ít thôi. Thì tôi mới nói rằng là nếu mà như vậy thì mình nên làm một cái gì đó để mà cái số tiền đó nó không có đi quá cái mức khấu trừ. Không phải là mình muốn cho đi, nhưng mà nó là một cái phần gift mà mình cho mà không phải trả thuế. Tức là cái gift hàng năm, mỗi một người có thể cho một người khác. Và nếu mà chúng ta, một người có thể cho bao nhiêu người cũng được. Người mẹ có thể cho người con gái một cái số tiền đó, và người cha cũng có thể cho người con gái cái số tiền đó, mà cả hai người đều không phải trả cái thuế gift tax. Và vì vậy khi chúng ta nói về vấn đề trust, chúng ta cần phải ngồi xuống để hoạch định cái tài sản của mình. Làm sao để mà chúng ta lợi dụng tất cả những cái khía cạnh của những cái điều luật mà nó cho mình, để mình không có phải mất đi những cái khoản thuế mà mình làm cực khổ lắm mới được cái số tiền đó. Hay là mình không phải trả những cái chi phí mà không cần thiết phải trả. Vì nếu chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta không cần phải làm, thì không cần phải làm gì hết. Nhưng nếu chúng ta muốn hoạch định tài sản thì chúng ta cần phải ngồi xuống để mà biết rằng là cái tài sản của mình đó nó sẽ đi về đâu. Nhiều người nghĩ rằng là để cái tài sản này tôi mở một cái chương mục tiết kiệm cho con của tôi. Quý vị không biết, lúc con của tôi 18 tuổi nó có quyền bước vô nhà băng và nó có quyền lấy cái chương mục đó mà mình không làm gì được cả. Bây giờ cũng gần hết giờ rồi, nhưng mà tôi có một cái câu chuyện rất là dễ thương. Buổi sáng nay tôi đi lễ thì ông cha ông ấy giảng về vấn đề ngày xưa thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Ngày hôm nay thì con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Ông nói nhiều khi ông muốn đưa cái cô dâu đó hay cái chú rể đó ra ngoài đường đánh cho nó một mắt, rồi thì trở lại làm cha, tại vì nó quá hỗn với bố mẹ. Nhưng mà đây là cái cuộc sống của chúng ta ở đây, cho nên chúng ta phải uyển chuyển. Và cái việc mà chúng ta muốn để lại tiền cho con mình, thì chúng ta phải xem rằng là cái cách nào là cách tốt nhất và con mình nó là như thế nào, vì chỉ có mình biết con mình như thế nào thôi. Ha, đừng để con mình nó mời mình ra khỏi nhà, và cái nhà đó là của mình. Mình đã tạo cho cho chúng nó để mà chúng nó có về sau này, nhưng ngày hôm nay nó vẫn là của mình. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408 0947-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe ngày hôm nay. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Xin cảm ơn Thanh Tùng và kính chào quý vị.